Kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe bản tin tổng hợp ngày 15 tháng 3 của Radio Pháp Luật và Pháp Luật Việt Nam. Tôi là Lan Hương.
Và tôi là Minh Anh. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong bản tin ngày hôm nay.
Thưa quý vị, hôm nay là một ngày đặc biệt với hàng triệu cử tri trên khắp cả nước khi cùng tham gia sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Và trong không khí ngày hội non sông đã lan tỏa từ các đô thị lớn đến vùng sâu, vùng xa, từ miền núi hải đảo đến các khu dân cư trên khắp cả nước. Ngay trong sáng nay thì nhiều lãnh đạo đảng, nhà nước cũng đã trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình tại các khu vực bỏ phiếu.
Thưa quý vị, sáng 15 tháng 3 cùng với cử tri trên cả nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Cùng tham gia bỏ phiếu còn có nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước như Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Chí, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng đông đảo cử tri thủ đô. Trong không khí trang nghiêm và phấn khởi, Tổng Bí thư đã đến khu vực bỏ phiếu từ rất sớm, tham dự lễ khai mạc, nghe phổ biến thể lệ bầu cử, kiểm tra hòm phiếu trước khi thực hiện quyền bầu cử của mình theo đúng quy định.
Và trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau khi bỏ phiếu thì Tổng Bí thư bày tỏ niềm phấn khởi khi mà chứng kiến đông đảo cử tri đến thực hiện quyền công dân. Và Tổng Bí thư cho biết là cuộc bầu cử năm nay đã được chuẩn bị rất chu đáo, từ sớm và đồng bộ ở tất cả các khâu nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri tham gia. Và theo Tổng Bí thư thì việc đi bầu cử là cách để người dân trực tiếp thực hiện quyền dân chủ của mình, lựa chọn những đại biểu có uy tín này, có năng lực và được nhân dân tin tưởng để tham gia lãnh đạo đất nước và địa phương trong nhiệm kỳ mới. Và Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh, cuộc bầu cử lần này diễn ra ngay sau thành công của Đại hội 14 của Đảng là một dấu mốc quan trọng đã đề ra những định hướng lớn cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Và cũng trong sáng nay, tại khu vực bầu cử số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường đã dự lễ khai mạc và bỏ phiếu cùng các cử tri địa phương. Tham dự tại điểm bỏ phiếu còn có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng nhiều đại biểu và cử tri trên địa bàn. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được đánh giá là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra ngay sau Đại hội 14 của Đảng, mở ra những định hướng chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Trong khi đó, thì tại tổ bầu cử số 21 thuộc đơn vị bầu cử số 7 phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân cũng đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Thủ tướng cùng các cử tri đại diện nhiều tầng lớp nhân dân đã bỏ phiếu lựa chọn những ứng cử viên xứng đáng vào Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới. Thủ tướng bày tỏ mong muốn tất cả các cử tri phát huy quyền làm chủ của mình, sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đủ đức, đủ tài để đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, đóng góp vào quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thúc đẩy sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
Tại khu vực phía Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã thực hiện quyền cử tri tại xã Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi bỏ phiếu, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh rằng việc đi bầu cử không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân. Cuộc bầu cử năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng cử tri trên cả nước sẽ tham gia đầy đủ, lựa chọn đúng và đủ những đại biểu tiêu biểu góp phần đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Theo thông tin từ Hội đồng Bầu cử Quốc gia thì trong sáng nay, nhiều địa phương trên cả nước ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu khá cao. Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia Tạ Thị Yên cho biết, tính đến 9 giờ sáng thì đã có 8 tỉnh đạt trên 30% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu, bao gồm như là Cà Mau, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Long. Đáng chú ý là nhiều điểm bầu cử đã đạt 100% cử tri tham gia bỏ phiếu ngay từ đầu giờ sáng.
Và không khí ngày bầu cử cũng rất sôi nổi tại nhiều địa phương trên cả nước. Cờ hoa được trang hoàng rực rỡ tại các khu vực bỏ phiếu, cử tri phấn khởi khi đến thực hiện quyền công dân của mình. Ở các vùng sâu, vùng xa hay khu vực miền núi, đồng bào các dân tộc thiểu số cũng đến điểm bỏ phiếu từ rất sớm, tạo nên một không khí đoàn kết và trách nhiệm. Và một hình ảnh gây xúc động trong ngày bầu cử là cụ Dương Thị Sáo, 109 tuổi, tại xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị, vẫn tham gia bỏ phiếu ngay trong lễ khai mạc cùng lãnh đạo địa phương.
Những hình ảnh như vậy thì cho thấy ý nghĩa đặc biệt của ngày bầu cử không chỉ là một hoạt động chính trị mà còn là ngày hội lớn của toàn dân. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, không khí bầu cử năm nay thực sự sôi động, từ cờ hoa trang trí cho đến tinh thần của cả nước, tất cả đã hòa quyện tạo nên một ngày hội đúng nghĩa của non sông.
Thưa quý vị, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 đang diễn ra trong không khí dân chủ, phấn khởi trên khắp cả nước.
Với khoảng 79 triệu cử tri tham gia, thì đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dịp để mỗi người dân trực tiếp thực hiện quyền làm chủ của mình, lựa chọn ra những đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Những lá phiếu được bỏ hôm nay sẽ góp phần lựa chọn đội ngũ đại biểu mới, cùng chung tay xây dựng đất nước phát triển bền vững, giàu mạnh và thịnh vượng trong giai đoạn tới.
Sau đây là những thông tin chúng tôi mới cập nhật. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lọt vào bảng xếp hạng những thành phố tốt nhất thế giới. Giai điệu cổ điển Việt Nam gây ấn tượng tại Liên hoan hợp xướng quốc tế tổ chức ở Paris. Và câu chuyện về xu hướng đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống cộng đồng tại nhiều đô thị Việt Nam. Thưa quý vị, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng xuất hiện trong bảng xếp hạng những thành phố tốt nhất thế giới năm 2026 do tạp chí Time Out của Anh công bố. Theo bảng xếp hạng này, thì Hà Nội đứng ở vị trí thứ 25, còn thành phố Hồ Chí Minh thì xếp thứ 38. Điều thú vị mà cách tạp chí này mô tả về Hà Nội, họ cho rằng thủ đô của Việt Nam là một thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống. Những hình ảnh như là quán bia hơi vỉa hè này, hay là quán cà phê nhỏ trong phố cổ, hay là những gánh hàng rong trên phố vẫn được xem là nét đặc trưng rất riêng của Hà Nội.
Và trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh được Time Out mô tả bằng một cụm từ khá ấn tượng, thành phố không bao giờ đứng yên. Cụm từ này phản ánh nhịp sống nhanh, năng lượng sáng tạo mạnh mẽ và sự năng động của cộng đồng cư dân tại đây. Theo khảo sát của Time Out, có tới 75% cư dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết họ cảm thấy hạnh phúc khi sống tại thành phố này và tỷ lệ tương tự cho rằng việc kết bạn ở đây khá dễ dàng. Điều đó cho thấy một cộng đồng cởi mở và giàu năng lượng.
Bảng xếp hạng này thì được xây dựng dựa trên khảo sát hơn 24.000 cư dân tại khoảng 150 thành phố trên thế giới, kết hợp với đánh giá của hơn 100 chuyên gia và biên tập viên. Những người tham gia khảo sát được hỏi về nhiều khía cạnh của đời sống đô thị như là từ ẩm thực này, văn hóa, giải trí đến chi phí sinh hoạt và mức độ gắn kết cộng đồng. Và điều đáng chú ý là bảng xếp hạng không chỉ tìm kiếm những điểm đến hấp dẫn đối với du khách mà còn chú trọng đến trải nghiệm sống thực tế của cư dân địa phương. Chính những cảm giác gắn bó và mức độ hạnh phúc của người dân trở thành tiêu chí quan trọng trong quá trình đánh giá. Còn tại Paris thì Liên hoan hợp xướng quốc tế lần thứ 28 vừa diễn ra với sự tham gia của nhiều dàn hợp xướng đến từ các quốc gia khác nhau. Đây là sự kiện do Hiệp hội Music and Friends tổ chức nhằm tạo ra một không gian giao lưu âm nhạc giữa các cộng đồng. Bà Catherine Cordy, đại diện cho ban tổ chức, chia sẻ liên hoan này không phải là một cuộc thi. Bà nói liên hoan không nhằm mục đích cạnh tranh mà là để chia sẻ âm nhạc và xây dựng tình hữu nghị.
Và một điểm nhấn đặc biệt của sự kiện năm nay là sự tham gia của hợp ca quê hương, dàn hợp xướng của cộng đồng người Việt tại Pháp. Theo bà Nguyễn Ngân Hà, chủ nhiệm hợp ca, đây là lần thứ tư nhóm tham gia liên hoan. Trong không gian cổ kính của nhà thờ Saint Rock, các thành viên hợp ca quê hương đã trình diễn nhiều ca khúc cách mạng và giai điệu cổ điển của Việt Nam. Những tiết mục này mang đến một màu sắc âm nhạc rất riêng, góp phần giới thiệu văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Và không chỉ là một buổi biểu diễn, sự kiện còn là dịp để cho các nghệ sĩ giao lưu và trải nghiệm văn hóa Paris. Các đoàn hợp xướng được tham quan thành phố, du thuyền trên sông Seine và cùng nhau hòa giọng trong không gian âm nhạc cổ điển. Trong những năm gần đây, thì nhiều đô thị của Việt Nam đang hướng tới việc đưa nghệ thuật đến gần hơn với đời sống cộng đồng. Đà Nẵng và Hội An là những ví dụ khá rõ nét cho xu hướng này. Một sự kiện tiêu biểu là Hội An ANK Festival, nơi các loại hình nghệ thuật như là múa đương đại, âm nhạc, điện ảnh và workshop sáng tạo được tổ chức ngay trên các con phố của đô thị cổ.
Và chính việc đưa nghệ thuật ra không gian công cộng đã tạo nên sự tương tác rất thú vị giữa nghệ sĩ và cộng đồng. Người dân và du khách không chỉ đứng xem mà còn trở thành một phần của trải nghiệm nghệ thuật. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, Đà Nẵng đang hướng tới việc xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, nơi nghệ thuật không chỉ là hoạt động tinh thần mà còn trở thành một ngành kinh tế sáng tạo. Khi nghệ thuật xuất hiện trong công viên, bảo tàng, phòng tranh hay các không gian cộng đồng, nó sẽ dần trở thành thói quen văn hóa của người dân đô thị.
Và chính thói quen ấy sẽ góp phần tạo nên bản sắc riêng của thành phố, một đô thị không chỉ phát triển về kinh tế mà còn giàu đời sống văn hóa và sáng tạo. Thưa quý vị, bản tin ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhìn lại nhiều câu chuyện văn hóa đời sống thú vị, từ việc Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh trong bảng xếp hạng những thành phố tốt nhất thế giới năm 2026, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của các đô thị Việt Nam không chỉ với du khách mà cả với chính cư dân đang sinh sống tại đây.
Ở bình diện quốc tế, những giai điệu cổ điển và ca khúc Việt Nam vang lên tại liên hoan hợp xướng ở Paris cũng đã để lại nhiều ấn tượng đẹp. Sự tham gia của hợp ca quê hương, đại diện cộng đồng người Việt tại Pháp là một minh chứng cho sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.
Còn trong nước thì xu hướng đưa nghệ thuật ra không gian công cộng tại các đô thị như là Đà Nẵng hay Hội An đã mở ra những cách tiếp cận mới giúp nghệ thuật trở nên gần gũi hơn với đời sống thường ngày của người dân. Khi nghệ thuật trở thành một phần của không gian đô thị và đời sống cộng đồng, đó cũng là lúc các thành phố không chỉ phát triển về kinh tế mà còn bồi đắp thêm bản sắc văn hóa và sức sáng tạo.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp ngày 15 tháng 3 của Radio Pháp Luật và Pháp Luật Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.